Chương 08, lãnh đạo tốt thì phải làm gì? Hay câu chuyện về bài diễn văn an toàn hay nhất thế giới của Paul O'Neill. Nếu bạn quan tâm tới văn hóa an toàn, muốn tìm kiếm một bài phát biểu hay nhất thế giới về văn hóa an toàn, thì bạn có thể tìm thấy nó trên mạng. Đó là bài phát biểu của CEO tập đoàn Alcoa, Paul O'Neill được trình bày trước Đại hội Cổ đông năm 1987. Thời điểm đó, nó thực sự là một bài diễn văn gây sốc, nhưng quả thật rất tuyệt vời. Và suốt bao nhiêu năm làm nghề an toàn, đi đâu tôi cũng mang theo câu chuyện của Paul O'Neill để kể cho mọi người nghe. Và bây giờ khi viết cuốn sách này, dĩ nhiên nó không thể vắng mặt. Như thể có đám cháy. Đó là một ngày đầy gió của tháng 10 năm 1987, giám đốc điều hành mới của Alcoa, Paul O'Neill, đã có bài phát biểu đầu tiên trước các cổ đông. Hầu hết các giám đốc điều hành sẽ sử dụng cơ hội này để khiến các cổ đông phấn khích rằng họ sẽ tập trung công ty vào việc tăng doanh số bán hàng và giảm chi phí, để cải thiện lợi nhuận của cổ đông. Nhưng O'Neill thì khác. Tôi muốn nói chuyện với các bạn về an toàn lao động. Khi O'Neill mở đầu như vậy thì ngay lập tức, các cổ đông thắc mắc tại sao ông lại không nói về việc cải thiện lợi nhuận. Tại sao lại lạc đề như vậy? Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Mọi người xôn xao, bàn tán, nhưng O'Neill vẫn điềm tĩnh, tiếp tục. Hàng năm, nhiều công nhân của Alcoa bị thương nặng đến mức họ không thể đến nơi làm việc vào ngày tiếp theo. Thành tích an toàn của chúng ta tuy tốt hơn so với mặt bằng chung của ngành, nhưng chưa phải là tốt nhất. Đặc biệt lưu ý rằng nhân viên của chúng ta làm việc với kim loại có nhiệt độ 1.500 độ và chúng ta có máy móc có thể xé toạc cánh tay của một người đàn ông. Tôi dự định đưa Alcoa trở thành công ty an toàn nhất ở Mỹ. Tôi dự định sẽ không để ai phải bị thương. Hội trường gần như trở thành một mớ hỗn độn. Tại sao O'Neill không khiến họ cảm thấy yên tâm mà thay vào đó là sự bất an? Họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào nếu Alcoa chỉ tập trung vào vấn đề an toàn? Cuối cùng, ai đó đã giơ tay và hỏi về hàng tồn kho trong bộ phận hàng không vũ trụ, trong khi một người khác thì hỏi về tỷ lệ vốn của công ty. O'Neill vẫn kiên định, tôi không chắc là bạn đã nghe tôi nói. Nếu bạn muốn hiểu Alcoa đang làm như thế nào, bạn cần xem các số liệu về an toàn tại nơi làm việc của chúng ta. Nếu chúng ta giảm tỷ lệ thương tật của mình xuống, thì đó không phải là do sự cổ vũ hay những điều vô nghĩa mà đôi khi bạn nghe thấy từ các CEO khác. Đó là bởi vì các cá nhân tại công ty này đã đồng ý trở thành một phần của điều quan trọng, họ đã cống hiến hết mình để tạo ra thói quen xuất sắc. An toàn sẽ là một chỉ số cho thấy chúng ta đang đạt được tiến bộ trong việc thay đổi thói quen của mình trong toàn bộ tổ chức. Đó là cách chúng ta nên được đánh giá. Khi O'Neill kết thúc bài phát biểu của mình, đám đông chạy ra khỏi cửa như thể có đám cháy. Tất cả đều hoảng loạn và vội vàng bán cổ phiếu Alcoa của họ nhanh nhất có thể. Không ai bị thương. Nhưng những người nắm giữ cổ phiếu Alcoa sau đó được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Trong vòng một năm sau bài phát biểu của O'Neill, lợi nhuận của Alcoa đã đạt mức cao kỷ lục. Đến năm 2000, khi O'Neill nghỉ hưu, vốn hóa thị trường của Alcoa đã tăng gấp 5 lần so với năm 1987. Vậy điều gì đã khiến bài phát biểu về an toàn của O'Neill trở thành một trong những bài phát biểu hay nhất trong thế kỷ 20? Ông bắt đầu với nguyên nhân, ngoài như Simon Sinek đã nói trong cuốn sách xuất sắc của mình bắt đầu bằng tại sao các nhà lãnh đạo vĩ đại giao tiếp từ trong ra ngoài. Ông bắt đầu bằng cách tiếp cận tại sao mạnh mẽ. Bài phát biểu của O'Neill chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của người nghe. Sau đó, ông chuyển sang phương pháp, hoặc họ sẽ cải thiện an toàn và sau đó là kết quả. What? Các nhà lãnh đạo khác thường có xu hướng truyền đạt kết quả, phương pháp và sau đó là nguyên nhân. Sẽ thật dễ dàng và được mong đợi nếu ông chỉ nói về việc cải thiện doanh số bán hàng và giảm chi phí, kết quả và sau đó là phương pháp, họ sẽ làm điều đó. Điều này sẽ khiến các cổ đông và các nhà môi giới cổ phiếu hài lòng. Nhưng thay vào đó, ông chọn nói về an toàn và trở thành người hùng trong lòng công nhân của Alcoa. Như được trích dẫn trong sức mạnh của thói quen của Charlie Duhigg, O'Neill nói, bạn không thể ra lệnh cho mọi người thay đổi. Đó không phải là cách bộ não hoạt động. Vì vậy, tôi quyết định sẽ bắt đầu bằng cách tập trung vào một thứ. Nếu tôi có thể bắt đầu phá vỡ những thói quen xung quanh một việc, nó sẽ lan rộng ra toàn bộ công ty. Như vậy, O'Neill đã chọn vấn đề cải thiện an toàn là thói quen quan trọng để gắn kết toàn bộ công ty lại với nhau. Ông đã chọn một thói quen mà mọi người sẽ thống nhất, công đoàn và quản lý. Và nó có nghĩa là tạo ra thay đổi toàn diện. Con người không thể học và nhớ rất nhiều thông tin cùng một lúc. Bạn càng cung cấp cho mọi người nhiều thông tin, họ càng có thể bị tê liệt bởi nó. Theo Chip và Dan Heath trong cuốn sách Made to Stick, tạo ra thông điệp kết dính. Để tạo ra một thông điệp đáng nhớ cần phải rút ngắn ý tưởng xuống điểm cốt lõi của nó. Onel đã làm được điều này một cách xuất sắc khi tập trung lực lượng lao động vào một khía cạnh, đó là an toàn. Và sau đó, ông đã làm cho điều này trở nên đáng nhớ bằng cách tạo ra khẩu hiệu không ai bị thương. Nhưng điều ông ấy làm khá khéo léo là khuyến khích hành vi của nhóm. Ông khuyến khích công nhân của Alcoa quan tâm đến sự an toàn của nhóm hơn là bản thân họ. Ông đã tập hợp lực lượng lao động để làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung. Con người nhìn nhận mình dưới góc độ của những người khác và tập thể. Sự tiến hóa đã dạy chúng ta rằng việc sống trong các bộ lạc là có lợi, nơi chúng ta có thể chia sẻ công việc sinh tồn hàng ngày. Onel đã khai thác nhu cầu mạnh mẽ của con người về bản sắc nhóm để xây dựng một tổ chức lớn mạnh. Mẹo trong việc sử dụng danh tính nhóm khi muốn nhân viên thay đổi hành vi hoặc nắm lấy một mục tiêu mới là truyền đạt mục tiêu đó để họ đưa ra quyết định dựa trên những gì tốt nhất cho nhóm. Kích hoạt áp lực đồng nghiệp là một cách hiệu quả để khiến một nhóm thuyết phục những người khác hành động theo một cách nhất định. Và bạn sẽ nhận thấy rằng Onel chưa bao giờ sử dụng từ tôi trong bài phát biểu của mình. Việc cứu mạng sống không phải do ông, đó là về tập thể, đó là về lực lượng lao động của Alcoa. Ông cũng khéo léo sử dụng cuộc họp cổ đông để cho nhân viên của mình biết rằng sự có mặt của ông không phải để tăng lợi nhuận cho cổ đông. Ông ở đó để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, để đảm bảo rằng họ sẽ trở về nhà an toàn vào cuối ngày. Bằng cách đưa ra bài phát biểu đầu tiên của mình với người ngoài, ông đã truyền đạt một cách mạnh mẽ đến nhân viên rằng ông đã cam kết cải thiện nơi làm việc của họ như thế nào. Mọi người có thể tin ở ông, rằng ông đã đứng về phía họ. Theo Tim O'Brien, trong một bài báo có tiêu đề ra quyết định phân tích và sự chuyển đổi của Alcoa, Onel đã đưa ra một chính sách mới trên toàn công ty rằng bất cứ khi nào ai đó bị thương, giám đốc nhà máy phải báo cáo cho Onel trong vòng 24 giờ và trình bày một kế hoạch để đảm bảo nó không bao giờ xảy ra nữa. Onel tin rằng cách họ giữ chân nhân viên là tìm hiểu lý do tại sao tai nạn lại xảy ra ngay từ đầu. Điều này được thực hiện bằng cách nghiên cứu những gì đã xảy ra trong quá trình sản xuất. Nhân viên được đào tạo về kiểm soát chất lượng và cách làm việc hiệu quả hơn. Bằng cách đảm bảo rằng nhân viên phát triển thói quen thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, công việc của họ trở nên an toàn hơn. Bắt đầu bằng bài phát biểu nhậm chức của mình, vòng Onel đã biến Alcoa thành một nơi làm việc hiệu quả, giao tiếp cởi mở và là công ty nhôm an toàn nhất trên trái đất. Bằng cách biến an toàn tại nơi làm việc thành thói quen hàng ngày, Onel đã cải thiện hiệu quả và doanh số bán hàng.